Vùng tôi ở là một vùng có tiếng trù phú, nào nghề trồng mía, nấu đường, trồng dâu, nuôi tằm. Cứ đầu năm trồng mía tơ, lấy ngọn mía cày lập từng hàng dưới đất. Ít lúc mọc lên thành cây mía. Đầu năm sau chặt mía ấy. Mía tơ sau khi chặt có thể để gốc bừa xới lên thành mía tốt. Mía gốc thì trước sau tháng 10 năm ấy đã chặt được. Đến năm thứ ba phải bới gốc trồng lại không để được nữa. Còn việc cày bừa, phân bón thì phải hết sức thận trọng, kỹ càng. Nhà nông chặt mía dồn từng đống, bó lại từng bó, hai bó cho vừa một người gánh. Gánh đem về chòi mía. Trong chòi có một bộ tre gồm hai khúc gỗ tròn có chỗ lồi, chỗ lõm ăn khớp nhau và lăn tròn trên hai cái trục cố định. Từ trục bánh xe có một cái càng và đầu càng là một con trâu lớn. Bắt ách vào đó để kéo che đi theo đường vòng tròn. Những người đàn bà hay trẻ con đút những cây mía vào khoảng trống giữa hai cái che để cho nó nghiền nát ra, nước mía chảy vào một chậu hứng sẵn. Sát bên chòi mía có dựng sẵn lò đường. Lò này hơi giống lò gạch, có đặt ba cái chảo lớn. Người thợ lấy nước mía đổ vào các chảo, nấu và lọc hai hay ba lần mới thành đường. Xong, đổ đường ấy vào cái muống bằng đất nung. Cái muống hình chữ V, miệng rộng, đít nhỏ, có một cái lỗ ở cuối. Trước khi đổ đường vào, người ta lấy rơm hay gỗ tròn quấn vải nhiều vòng, nhét cái lỗ ấy lại. Khi muốn rút mật trong đường ra, họ rút cái nùi ấy ra, tự nhiên mật lần hồi chảy xuống chậu. Trong muống còn lại toàn chất đường trắng. Đó là khi có nhiều mía. Còn cần để bán ngay, họ đổ đường vào những cái bát để sẵn, lúc nguội lấy ra, gọi là đường hát. Khi đã có nhiều đường, tự nhiên phải tìm cách bán đường. Tôi có thể nói gọn một câu về ngành thương mại của ta thuở ấy. Người Việt chúng ta làm giàu cho người Tàu một cách trung thành. Tôi thường đi theo ông A, một người trong trăm ngàn người buôn đường ở cùng tôi. Sau khi phơi đường khô ráo, đổ đường vào bao tời, ông thuê thuyền lớn chở xuống Hội An. Hội An là thành phố xưa nhất miền Nam. Người Trung Hoa đã tới đó lập nghiệp buôn bán từ thời các chúa Nguyễn. Ông chủ tàu mang cái bụng bự ra coi kiểu đường, cân đường rồi vô sổ. Ông A ra phố đánh chén, vui chơi với bạn bè rồi trở vào. Tính giá đường. Ông chủ bụng bự lấy bàn toán tính lắc cắt một lát rồi cho biết tổng số tiền. Ông A kêu nài cao thấp. Ông chủ tàu nói: "Bữa nay dây thép mới lại, giá hạ tôi phải tính hạ. Ít bữa nữa giá cao, tôi sẽ tính cao cho ông." Ông A nghĩ ngợi một chút rồi nhận bạc ra thuyền. Gió nồm đã thổi mạnh, thuyền đi như bay. Ông A nằm ngủ một giấc. Đến nhà, tính lại chuyến buôn thì thấy đã lời nhiều lắm rồi. Ông không cần biết đường của ông bán sẽ chở đi đâu và bán lại cho ai, cũng không cần nghĩ tới việc mình mua đường của các người trồng mía với giá quá hạ. Lúc ấy, ông chủ tàu nào cũng đều có bạn hàng riêng. Không những đường mà tơ hay các thứ hàng khác cũng vậy. Bạn hàng của ông B thì cao hay hạ cũng bán cho ông B, không khi nào đem bán chỗ khác. Vì người Việt ta thường thiếu tiền làm vốn. Khi nào thiếu thì phải có chỗ để vay mượn. Mà giữa người Việt với nhau sự vay mượn đã khó. Lời lãi đã nhiều mà còn mang ơn mang nghĩa. Còn với người Trung Hoa, họ đối xử khôn khéo, đồng tiền đưa ra dễ dàng, nghề buôn rành mà sự bóc lột không thái quá. Nên họ giữ được bạn hàng lâu dài và sống an vui trên mồ hôi, nước mắt dân ta. Vùng chúng tôi lại có nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, bám tơ. Nghề ấy phần nhiều bạn đọc có biết qua, tôi không cần dài dòng. Ở đây, tôi muốn trình bày cách sinh hoạt lúc bấy giờ của đồng bào ta trong các xóm làng. Thật đơn sơ, giản dị, mà thật thanh tịnh, yên vui. Mặc dầu trong dân nhiều người nghèo thiếu, mức sống thấp kém. Ta thử đi theo ông Ca, một nhà buôn tơ. Nhà ông khá giàu, vốn lớn. Muốn buôn tơ, phải có 5 đến 3 người đi mua kén đem về ươm. Cũng có khi ông Ca tự mình đi mua. Nhưng thường thì phải nhờ nhiều người đi mua mới đủ. Mấy người ấy nhà nghèo, không vốn, phải nhận bạc ông Ca đi mua kén về ươm, lấy tơ đem bán, có lời chia đôi. Họ tự xem như người nhà của ông Ca. Cũng như mấy chị thợ ươm xinh xắn, gặp mùa mưa lụt không có việc làm nên túng thiếu. Ông Ca cũng phải giúp đỡ ít nhiều để thắt chặt tình thầy trò. Nhưng thật sự là để họ không thể đi làm cho kẻ khác được. Tình thân mật giữa họ với ông chủ Ca cũng mỗi ngày một thêm bền chặt. Một người trong những kẻ làm công cho ông Ca tên là D. Cứ sáng sớm mỗi ngày, vào nhà ông Ca nhận chừng 30 đồng bạc. Giá trị có thể to lắm so với bây giờ. Anh D đem về nhà đưa cho vợ chừng vài cắc tiêu dùng việc nhà, rồi lên đường. Anh còn đủng đỉnh đi qua chợ quán, ăn uống rượu thịt cho thỏa thuê, rồi mới lần tới nhà quen. Vốn anh đi mua kén lâu năm quá, anh biết rõ nhà nào đang để tằm, bao nhiêu nong, bao giờ chín, lúc nào lấy kén. Tâm lý ông kia bà nọ ra sao, anh đều thuộc lòng như cháo. Lại các bạn hàng đối với anh thân thiết, nhất định chỉ bán cho anh, không bán cho ai, nên anh cứ nhẫn nha mà đi, chả gấp gáp gì. Tới khi mua xong kén, anh gánh về. Nhiều thì phải thuê công gánh. Đến nhà, anh tính toán với ông Ca thanh thỏa cả. Ông Ca dĩ nhiên biết là anh có kê lên ít nhiều để lấy lợi riêng, nhưng không để ý. Vì ông Ca biết rõ mình sẽ có lời nhiều, không cần so hơn tính thiệt với anh D. Con người thời ấy chất phác, mộc mạc, không muốn tranh đua, không ưa giả dối. Tuy họ thiếu thốn về vật chất, mà lâu đời, qua bao nhiêu thế kỷ, thế hệ quen rồi, họ chả lấy gì làm khổ. Còn về tinh thần thì họ thơ thới lắm, ban ngày làm việc, ban đêm nhóm nhau lại ca hát. Đến đổi chị thợ ươm ngồi ươm bên lò, bận rộn biết bao mà cũng gióng lên hò hát chung vui. Hát xong, họ ăn bắp nướng, bắp rang hay bất kỳ thứ gì chủ nhà có sẵn rồi đi về ngủ. Đời sống bình an, cuộc đời mà người ta, dù giỏi, dù dốt, cũng thích nói những câu trọng nghĩa khinh tài. Giữa thời bình yên, lặng lẽ ấy, bỗng nổi lên vụ án xế, hay gọi là thế, phát, tức là vụ án hớt tóc. Ai cắt tóc thì bị chính phủ kết án. Tại sao hớt tóc mà bị tội? Là vì lúc ấy ai cũng để tóc. Con trẻ thì để chóp hay bỏ xõa. Người lớn bới lên, chưa có ai hớt tóc. Từ phong trào Duy Tân do ngoại quốc, nhất là Nhật Bản, với Minh Trị Thiên Hoàng và Tân Thư Trung Quốc tràn sang nước ta, các cụ Phan Bội Châu, Tăng Bạc Hổ cổ động Đông Du, các cụ Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Châu Trinh, cổ động cách mạng. Có lẽ trước hết phải cách mạng bản thân, nên các cụ bí mật cho đi khuyên nhân dân hớt tóc. Lẽ tất nhiên Thân Hào có người phản đối vì nho giáo dạy: thân thể phát nhu thọ chi phụ mẫu, bất khả hủy thương. Nghĩa là thân thể tóc da đều là của cha mẹ ban cho mình, không được phá hoại. Họ nhất định không hớt tóc, đến nỗi mấy người bạn thân phải đè họ xuống cho những người khác hớt mới được. Đó chỉ là số ít, còn phần đông đều hoan nghênh. Chính cá nhân tôi cũng chần chờ một lúc rồi mới hớt tóc. Lúc ấy người hớt tóc đã đông lắm, chính phủ không thể làm án hết. Rốt cuộc, sau dân biến 1908, không ai bị án nữa.
Cùng với việc hớt tóc, các công cuộc duy tân nổi dậy bồng bột. Ở làng Phong Thử, cụ cử nhân Phan Thúc Duyện lập trường Diên Phong dạy chữ Pháp, chữ Việt. Học sinh rất đông. Ở trường Giáo Thọ Thăng Bình, Phủ Thăng Bình, cụ tiến sĩ Giáo Thọ Trần Quý Cáp lập nhiều lớp dạy chữ Pháp, chữ Việt bên cạnh chữ Hán. Các cụ cử nhân Mai Dị, Tú Tài Phan Khôi ngấm ngầm cổ động học mới với rất nhiều các vị cách mạng tiền bối không thể kể ra cho hết. Sự biến này xảy ra trước sau năm 1905 là năm Nhật Bản đánh bại nước Nga. Các vị tiền bối ấy còn khuyên người nam nên ăn mặc kiểu Âu phục, vì áo quần chúng ta rộng và dài quá làm cho yếu mềm con người. Còn đồ tây gọn gàng, bận vào có vẻ mạnh dạn, hoạt động dễ dàng hơn. Người Pháp muốn đàn áp để dập tắt phong trào duy tân ấy, mới cho bắt giam những ai có cái đầu hớt ngắn. Có người bị đánh đập. Nhưng không vì thế mà phong trào sụp đổ, trái lại càng ngày càng phừng phừng trỗi dậy. Sau đó không lâu, đến năm 1908, nổ ra vụ Khất Sưu, tức Sinh Sâu. Lúc ấy tôi 16 tuổi, đang dạy trẻ em tại nhà ông N trong làng. Tôi thấy một đoàn mấy trăm người từ huyện Đại Lộc đổ xuống địa phận phủ Điện Bàn. Họ bận quần áo rách, màn chiếu rách và một mo cơm hay một ruộng tượng gạo, tay xách nồi đất. Họ tới đâu thì tuyên truyền cho người ở đó đi theo. Họ nói to: sâu cao, thuế nặng, chúng ta phải tới tỉnh tòa xin giảm bớt. Đoàn người càng lúc càng đông vì thời bấy giờ. Nhân phong trào duy tân, dân chúng hưởng ứng nhiều. Bây giờ thấy vụ Sinh Sâu hợp với chủ trương dân quyền nên hăng hái tham gia. Khi đi ngang nhà ông A trong làng tôi, thấy trước sân phơi nhiều đường, và thấy nhà giàu có, sang trọng, họ vào xin đường ăn. Chủ nhà thấy đám đông đã có ý sợ, lại nghe việc làm của họ cũng là hy sinh cho công ích nên thuận cho. Họ ăn mỗi người một ít mà hết mấy nong đường. Sau trong lớp có người đi theo can ngăn thế nào đó, họ không ăn nữa, kéo nhau cảm ơn chủ nhà rồi ra đi. Lúc ấy, ông chủ nhà tôi là ông N, làm ăn khá giả, có bạc thật, bạc đồng thật chất, khá nhiều. Khi nghe dân Xin Sâu kéo đến, ông bảo tôi: thiên hạ lúc này lộn xộn lắm, thầy cho học trò nghỉ học vài ngày rồi sẽ hay. Tôi có sách bạc giấu trong bụi tre đó, không ai biết cả. Nhờ thầy nằm chơi đây, coi chừng cho tôi. Thầy tuổi trẻ, họ không bắt đi, còn tôi phải lánh mặt kẻo họ buộc phải theo họ. Tôi vâng lời, coi chừng cẩn thận. Sau ông N về lấy cất chỗ khác. Nghe nói vụ Sinh Sâu này không chỉ xảy ra ở tòa và tỉnh Quảng Nam, mà khắp cả phủ huyện nào cũng có cả. Rồi sau đó lan tràn khắp các tỉnh Trung Việt. Riêng ở Quảng Nam, số người bị bắn và bị chém cũng nhiều. Theo chỗ tôi còn nhớ, thì có hai nhân vật thường được nhắc nhở. Người thứ nhất là cậu Đường, tức ông Ích Đường, cháu nội ông Ích Khiêm. Chú thích: ông Ích Khiêm, danh tướng thời Tự Đức, 16 tuổi đỗ cử nhân mà văn võ toàn tài. Khi lãnh chức tiểu vũ sứ đi dẹp giặc ở Bắc Hà, lập nhiều chiến công, được vua Tự Đức tin dùng. Nhưng vì có ý kiến bất đồng với Tôn Thất Thuyết nên bị hại. Lúc Pháp đánh cửa Đà Nẵng, ông Ích Khiêm thừa mệnh vua đem quân cự địch, bị bại trận ở làng Hòa Duân. Cụ dâng lên vua Tự Đức bài thơ có mấy câu: Khảm kha thế lộ thân đương khuất, ngư thủy tiền duyên khí vị thôn. Hòa Duân đại tội thần cam thọ, võ lộ lôi đình vạn lý môn. Tạm dịch: đường đời đoạn khó lo lần lõi, cá nước duyên đầu phải lội bơi. Tội lớn Hòa Duân thần nhận chịu, móc mưa sấm sét đội ơn trời. Hết chú thích. Cậu Đường là người vô cùng hăng hái, đã từng theo cụ Phan Châu Trinh vào Nam ra Bắc. Rồi khi phong trào Sinh Sâu nổi lên, cậu đem dân vây bắt Lãnh Điềm, bị hụt. Lại lãnh đạo đoàn biểu tình xuống Hội An, hùng khí sôi nổi một thời, sau bị chém ở Túy Loan. Người thứ hai là cụ tiến sĩ Trần Quý Cáp. Cụ nguyên trước là giáo thọ phủ Thăng Bình. Vì quá hăng hái trong việc duy tân, cụ bị đổi vào giáo thọ phủ Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Cái chết của cụ năm 1908 có nhiều lý do sâu xa đã được công bố. Tôi chỉ xin trình bày thêm lý do sau đây mà tôi được biết riêng. Lúc cụ vào Khánh Hòa, gặp phải người cầm chánh quyền Nam Triều là Lại Điển xuất thân. Lại Điển là do chức thư lại rồi lần hồi thăng lên các chức lớn, không phải do khoa mục, nên ghét những nhà khoa giáp. Ngày xưa, người cầm quyền ấy mời cụ Trần đến cảnh cáo rằng: nếu ông còn can thiệp đến chính trị, thúc giục dân chúng làm rối trị an, tôi sẽ không tha thứ. Cụ Trần đáp qua lại mấy lời, nhưng cuối cùng thấy kẻ kia có vẻ hống hách liền nói: quan lớn có thể cách chức giáo thọ của tôi, chớ không thể cách cái tiến sĩ của tôi được. Người ấy giận dữ, tìm cách trả thù. Vừa bắt được mấy cái thư từ Quảng Nam gửi vào nói về tình hình dân biến tỉnh nhà. Sau lại được cái thư của chính tay cụ viết gửi cho ông cử Phan Thúc Duyện, tỏ ý hết sức tán thành việc ấy, thì liền chận lấy làm cớ để thêu dệt, hãm cụ vào tội tử hình. Rồi khi đã điện về tòa Khâm, chưa kịp Huế trả lời, liền đem chém cụ đi. Nghe nói trước khi lâm hình, cụ xin viên giám sát đặt bàn đốt hương, rồi đội mũ, mặc áo tề chỉnh, lạy năm lạy tạ từ quốc dân. Sắc mặt cụ bình tĩnh như lúc dạy học trò. Cuộc đàn áp mỗi ngày một thêm tàn bạo, dã man, nhưng dân chúng vẫn không sợ, cứ hàng ngày tụ hàng ngàn người đến ngồi nằm ngổn ngang cả ra đường. Viên công sứ không biết làm thế nào, đánh điện báo với khâm sứ. Khâm sứ vào hỏi dân về cớ gì dám làm loạn, dân trả lời: chúng tôi không có khí giới, chỉ có hai tay không thì làm loạn thế nào được. Chỉ vì sư thuế nặng, công ít nhiều, chịu không nổi nên đem nhau đến đây kêu xin đó thôi. Viên khâm sứ nói: chúng bay nghèo khổ, không đóng nổi sư thuế thì chết đi là hơn. Nói rồi ra lệnh bắn. Dân phần đông bị thương, bị chết phải giải tán. Đoạn này chỉ là nghe truyền văn, không chắc đúng. Về sau, người Pháp vẫn càng ngày càng đàn áp, dân chúng càng phẫn uất, càng rục rịch muốn bạo động, dù các sĩ phu tâm huyết lúc ấy bị bắt gần hết rồi. Sau họ phải mời các vị hưu quan như cụ Thượng Lê Đỉnh ở thôn Đông Mỹ, cụ Thuần Vũ Nguyễn Hiển Dĩnh ở làng An Quán, đều ở phủ Điện Bàn, cùng nhiều quan lại tiếng tăm khác đến các hạt Hiểu Trấp, dân mới tạm yên. Về sau, các hưu quan ấy được thưởng kim khánh, tức là một loại huy chương hình như cái khánh, thời đó rất có giá trị. Sau khi tôi đi thi khoa dậu, hỏng trường ba về, chừng 5-6 tháng, nghe tỉnh sắp hạch lấy 18 học sinh, tôi nạp đơn xin ứng hạch. Thời bấy giờ học sinh không phải là danh từ chỉ một người học trò, mà là địa vị dành cho một số học trò đã trải qua một cuộc thi tuyển, đã trúng tuyển, được lãnh lương trong khi theo đuổi việc học. Ngày xưa, đi học chưa cần đỗ đạt gì, chỉ cần đậu kỳ thi này cũng đủ một đời được trọng vọng trong làng xã. Người nào hạch đỗ học sinh thì trong bộ đinh của làng được tương hạng chức sắc, cũng như tú tài hay ấm sinh, và chữ học đương nhiên được đặt trước cái tên của mình như một chức vị, học thanh, học giả, vân vân. Bởi cái học sinh nó khó và có giá trị như vậy. Đậu học sinh rồi thì các bà mẹ có con gái cưng đã dám rước mình tới làm rể rồi. Nên khi nghe tôi nạp đơn ứng hạch, cha tôi gọi tôi, bảo: theo kinh nghiệm đã qua và cha đã thấy tận mắt, thì muốn được thu nhận làm học sinh phải có tiền hay thế lực. Nhà chúng ta không có cả hai thứ ấy, thì khó trông mong gì con đỗ được, trừ phi họ muốn lấy đôi danh sĩ. Chỉ gặp trường hợp ấy, chắc con sẽ đỗ. Đêm kia, cha tôi có thiết lễ cầu tiên, gọi là cầu cơ, để hỏi thần linh về việc gia đình. Cái cơ đang bằng tre, hình tròn như cái mũ, ở giữa có buộc một lẻ tre để tiện việc cầm. Trên cơ có phủ lụa điều tinh khiết. Người ta đốt trầm hương lên để gây một không khí huyền ảo, rồi người ngồi cơ cầm cái cơ lên, miệng ngâm những bài thơ cầu khẩn thần linh về. Bài đường thi này thường được đọc nhiều nhất trong các lễ cầu cơ. Ba lăng nhất vọng động đình thu, nhật kiến cô phong thủy thượng phù, văn đạo thần tiên bất khả tiếp, tâm tùy hồ thủy cộng du du. Tôi tạm dịch: ba lăng trông thấy động đình xanh, núi nổi trên hồ nước bọc quanh, nghe nói thần tiên không được tiếp, lòng theo dòng nước cuốn lên đên. Khi thần tiên phụ vào, người cầm cơ đọc cho người ngoài ghi chép. Lúc ấy cha tôi mật khấn: tôi có con sắp đi hạch học sinh, xin thần tiên một bài thơ để chúng tôi biết trước tiền đồ của nó trên đường thi cử. Thần cho 4 câu như sau: văn chương thớt gấm đã đà tươi, bồng ẩm rồi đây cũng sẵn người, đã đặng của lành vừa phải giá, vật này như bán có 10 mươi. Chúng tôi chưa thấu suốt ý thần tiên nên cố chờ xem. Đến ngày hạch tại dinh quan tổng đốc, có các quan tổng đốc, bố chánh, án sát và đốc học làm giám khảo. Tôi có ý ngồi trước mặt các quan tỉnh mà làm bài. Quan bố chánh là tiến sĩ Trần Văn Thống, liếc dòm quyển của tôi, hơi tỏ vẻ ngạc nhiên rồi lại gần xem. Lát sau quan hỏi tôi: anh đã đi thi chưa? Tôi lễ phép đứng dậy đáp: bẩm quan lớn, khoa mới rồi, con hỏng trường ba. Quan bố cười rồi lại nói nhỏ gì đó với quan tổng đốc. Tôi không nghe rõ. Nhưng tự nhiên, không hiểu sao, trong lòng phát ra một niềm vui, một hy vọng. Sau đó tôi trúng tuyển học sinh, mới biết bài thơ cầu cơ trên linh ứng. Lúc ấy, ông Hương Nhân, một người học khá, nhà giàu, có quyền bính trong làng Thượng Phước, đến mời tôi lên dạy học tại nhà ông. Lương của tôi mỗi năm là 50 đồng. Đối với đương thời, số bạc ấy có thể gọi là nhiều nhất. Sở dĩ ông dám trả như thế vì ông có hảo tâm và ông khéo bàn định với những nhà lân cận, thuyết phục họ cho kỳ được, để nắm chắc một ông thầy mà ông tin tưởng sẽ dìu dắt con em ông tới nơi, tới chốn. Tôi xin nhắc lại, về thời ấy, cái danh của một người rớt trường ba cũng như cái danh học sinh đều là những bảo đảm có giá trị cho những đồng bào muốn tìm thầy giáo. Thời ấy vừa đi dạy vừa đi học là chuyện thường. Cho nên trong những giờ chỉ bảo cho bầy trẻ xong, tôi ôm nhuần kinh sử và làm các bài văn. Từ Thượng Phước đến Trường Đốc ở làng Thanh Chim, Phủ Điện Bàn, chừng trên 10 cây số. Tôi đã được quan đốc học, hiệu trưởng trường đốc, cho phép mỗi tuần đến trường một lần để bình văn. Quyển tôi không nhiều thì ít, kỳ nào cũng được đem ra bình. Đó là những ngày làm tôi hồi hộp, cảm thấy những vinh dự của tuổi trẻ, và cũng do đó có biết bao nhiêu cao vọng về tương lai sáng lạng. Theo lệ, trường đốc cũng như trường quốc tử giám, mỗi năm, tháng trọng xuân, tháng 2 và trọng thu tháng 8. Tôn sinh, ấm sinh và học sinh có hạch trong 3 ngày đủ 3 trường gọi là hạch trọng. Quan đốc chấm. Định đẳng hạng xong, đề ra quan tỉnh duyệt lại, rồi mới đưa về bộ học. Trong khi tỉnh duyệt lại quyển hạch trọng, kỳ nào quan bố Trần Văn Thống cũng để quyển tôi đổ đầu. Quan bố nói. Anh này thực học, còn bọn kia mượn họ làm cả. Vì lẽ ấy, ở Huế, giới học trò đồn với nhau là tôi học giỏi lắm. Đến năm tôi ra Huế thi, khi vào trong trường thi cũng như ở nhà trọ, các anh quốc tử giám đều nói, chỉ sợ anh giành thủ khoa thôi. Đó là điều ở ngoài ý tưởng của tôi. Tôi ở trường đốc 3 năm, gặp quan đốc học là tiến sĩ Hồ Trung Lương, văn chương mực thước, tính khí ôn hòa, thầy trò tương đắc, học hỏi được nhiều. Đến năm thứ 2, quan đốc hạch lược bị 3 trường, học trò đến non 2000. Tôi đổ đầu xứ. Tôi cũng nên nói thêm là thời kỳ này, tôi kiếm được ít nhiều tiền nhờ vào những việc đối với người đời nay là kỳ quái. Nhưng thời chúng tôi là việc rất thông thường, mà học trò gọi là có tiếng tăm không mấy ai tránh khỏi. Làm bài thuê cho bọn con quan và nhà giàu. Bọn này chả cần học hành gì, chỉ cần chút tiếng tăm với đời, nên rất cần thuê mướn. Còn bọn học trò chúng tôi chẳng ai tự hỏi thế là xấu hay tốt. Người ta còn dám khoe chuyện ấy ra chỗ công cộng, xem như một vinh dự nữa là khác. Chỉ biết ai cao giá hơn thì mình nhận lãnh để lấy tiền tiêu. Tôi bao thầu luôn một lúc 2 cậu ấm sinh, lương mỗi tháng 2 đồng 2 nhân 2 cộng với lương học sinh của tôi là 1 đồng 8. Nên biết lúc ấy một con bò to giá 3 đồng, 4 đồng thì biết giá trị đồng bạc thế nào. Tôi lãnh cả 3 lương, suốt năm chả làm gì, để mặc cho các cậu rong chơi thả cửa. Rồi đến ngày hạch trọng, tôi làm bài thế cho bọn họ. Vì thế, tôi phải thức suốt đêm để lo luôn một lúc những 3 bài văn cho mình và cho 2 cậu ấm. Cũng thời kỳ ăn lương học sinh này đã xảy đến cho tôi một chuyện khó quên. Ở Quảng Nam gần Trường Đốc, có một tòa văn miếu thờ Đức Khổng Tử rất lớn, tọa lạc trên một khoảnh đất rộng, cách đường quốc lộ trên 100 thước. Người ta đã trồng một dãy cây mù u, để cho khổng miếu thêm phần thâm u, uy nghi. Từ dãy mù u đó đi vào miếu, có một con đường cái. Qua khỏi cửa lớn, hai bên ngôi nhà treo chuông trống, vượt qua 2 dãy nhà dài, thờ Thất Thập Nhị Hiền, là 72 vị học trò giỏi của Đức Khổng Tử, mới tới tòa điện đồ sộ. Tuy tòa văn thánh về lối kiến trúc và việc thờ phụng giống hệt văn miếu Phủ Điện Bàn đã nói trên kia, nhưng đây là chỗ thờ tự chính thức của cả một tỉnh lớn, nay bao gồm Quảng Nam, Quảng Tín. Chú thích: tỉnh nằm giữa Quảng Nam và Quảng Ngãi, thời Việt Nam Cộng Hòa, biên tập viên, hết chú thích. Nên đương nhiên phải có một quy mô đặc biệt. Đến kỳ Tế Xuân hay Tế Thu, thường có quan bố chánh, như chức phó tỉnh trưởng ngày nay, ở tỉnh vào, đứng chánh tế bàn thờ Khổng Phu Tử, quan đốc học chánh tế miếu Khải Thánh Công. Các quan phủ, huyện, huấn giáo thì chia nhau đứng các bàn thờ như thập triết, thất thập nhị hiền v.v. đều do tỉnh phân định, có giấy tống đạt trước, và sinh viên thì áo rộng, khăn đen tề chỉnh thị lập. Lễ sinh sang trọng trong hia mũ tán xướng, dẫn lễ và đọc văn. Trên bàn thờ chính, người ta đặt lễ tam sanh, dê, bò, heo. Các bàn thờ dưới thì mỗi nơi chỉ tế một con heo. Đêm ấy anh em học sinh tề tựu về rất đông. Chúng tôi gặp nhau thôi thì vui mừng, hết nói chuyện này tới chuyện khác. Khuya quá rồi mạnh ai nấy ngủ. Khi nghe chiêng trống đánh vang lừng, mắt nhắm mắt mở chạy vào thì đã quá trễ rồi. Khi tế xong các quan xuống nhà quan cư uống trà. Quan bố nói với quan đốc. Sinh viên trễ nải như thế thì phải khiển phạt. Quan đốc lúc ấy, không phải cụ Hồ Trung Lương, là một người tính nghiêm khắc, lại đương bệnh. Nên lúc về trường bảo thơ lại làm tờ bẩm, tỉnh, xin tước ngạch của 10 học sinh đi trễ ấy. Trong số đó có nhiều anh nhà giàu, chỉ có tôi là nghèo. Các anh ấy vào kêu xin quan đốc không cho. Họ ra bảo tôi. Anh vào mà xin đi. Tôi nói, các anh xin không được thì tôi vào cũng vô ích. Bây giờ chúng ta ra tỉnh xin thì hơn. Các anh ấy nói, quan bố chánh Bình Nhật có biệt nhãn đối với anh lắm. Không lẽ ngài nỡ tước anh? Anh đã không bị tước thì chúng tôi cũng được tha. Tôi nói, quan tổng đốc Hồ Đắc Trung trước có ở học sinh, sau thì đổ cử nhân làm quan. Chẳng lẽ anh học sinh này lại tước anh học sinh nọ? Bây giờ ta vào quan tổng đốc trước, xem sự thể thế nào rồi sẽ vào quan bố chánh sau. Anh em đồng ý vào bái quan tổng đốc. Ông nói, các thầy ngũ chi hung rứa, thôi lần ni tha cho, lần sau không tha nữa đó. Chúng tôi mừng quá, kéo nhau qua bái quan bố chánh. Quan bố nói y như lời quan tổng đốc. Chúng tôi về. Chú thích. Xin bạn đọc lưu ý, thời ấy các quan uy quyền rất lớn, như tổng đốc, bố chánh, mà vẫn gần gũi, tiếp xúc học sinh dễ dãi như thế, thì tự nhiên việc học phải được chăm sóc, được đề cao. Hành chánh và giáo dục xưa có nhiều khuyết điểm, nhưng vẫn chú trọng sự thân dân. Nguyễn Văn Xuân, hết chú thích. Lúc ấy có người con ông Bá Năm ở làng Bình Cư, huyện Đại Lộc vào học sinh một lần với tôi. Anh ấy học tầm thường, thấy tôi học được có ý mến. Một hôm anh bảo tôi, mời anh về nhà tôi chơi. Nếu anh bằng lòng, tôi sẽ thưa với cha tôi gả em gái tôi cho anh. Em tôi khá lắm, anh sẽ không chê được. Tôi về thưa với cha mẹ. Mẹ tôi bảo, mẹ nghe nói nhà ấy giàu lắm. Nếu con làm rể họ, chắc nhờ đỡ. Con đi coi mắt thử. Cha tôi cũng nói, anh học mời, con cứ đi. Tôi đi với bạn tôi lên Bình Cư. Ngay tại bờ khe nước trong leo lẻo cạnh nhà ông Bá, tôi đã thấy người con gái mình muốn tìm gặp. Tôi hồi hộp vì thấy cô đẹp đẽ và khỏe mạnh. Nhưng tất nhiên chúng tôi không ai dám nhìn nhau cho tường vì cả hai e thẹn. Chúng tôi vào nhà, ông Bá và anh học tiếp đãi nồng hậu. Ít lúc sau, ông Bá cho người mời cha tôi lên chơi. Khi gặp nhau, hai ông chuyện trò vui vẻ. Rồi cha tôi mời ông Bá xuống nhà chơi, ông nhận lời. Nhưng đã mấy tháng vẫn không thấy ông Bá đến, chúng tôi có ý ngờ. Vừa dịp ấy, có người em ông Bá, tức chú ruột anh học đến bảo riêng với tôi. có chuyện chậm trễ này là do anh học. Anh ấy có bàn với cha. Anh Hà Ngại học giỏi thật, nhưng xưa nay thi cử có số mạng. Nhiều người học rất giỏi mà thi không đỗ, kết cuộc nghèo khổ. Sang năm đây đến khoa thi, chờ gần ngày thi, cha sẽ xuống thăm và đưa anh ấy lên đường một thể. Nếu thi đỗ thì gả, mà hỏng thì thôi. Ông bá nghe lời anh học nên dần già chưa xuống đó. Nghe nói tôi sững sờ. Tôi không ngờ lòng người điên đảo đến thế. Liền đó, tôi xin cha mẹ tôi tuyệt giao với nhà đó. Tôi cũng nhân danh cha tôi viết một bức thư rất dài, tình tứ thống thiết, đã mạ nhân tình thế thái. Thư gửi ông bá đoạn giao xong, tôi cũng nhất thiết không gặp mặt anh học nữa. Tôi lại tiếp tục việc học, muốn không nghĩ gì tới việc cầu hoàng. Nhưng nào ngờ, chim xanh thật khéo đa đoan, dàn ra những cảnh hoang đường đào nguyên. Lại có một anh học sinh đồng song với tôi là con ông Tú Bảy ở làng Cổ Tháp. Cha anh với cha tôi là bạn thân, mà anh với tôi là đồng song, tức học chung một trường, nên chúng tôi rất thân nhau. Ngày kia anh học ấy bảo tôi. Ông Tú ở làng Cù Bàng, bà con với tôi, giàu lắm. Ông Tú có người con gái tên X, người đẹp mà nết rất tốt. Tôi thường đến thăm chơi nên biết rõ ràng. Tôi nghĩ trai tài gái sắc nên cho gặp nhau. Anh đi với tôi một bữa xem mặt. Nếu anh ưng thuận, cha tôi nói với ông Tú một tiếng là xong. Tôi nói, cha mẹ tôi nghèo, nếu nói mà họ không gả, e mất thể diện. Tôi không chịu đi, nhưng anh học cứ ép mãi. Chiều lòng anh, tôi phải ra đi. Chứ thật tình tôi đã có những định kiến không hay về các gia đình nhà giàu rồi. Chúng tôi tới nhà ông Tú T. Đã gần trưa, vì đường xa. Anh học giới thiệu xong, ông Tú tiếp đãi nồng hậu. Ông nói, tôi quen biết với nhà thầy lâu lắm, vì xa cách nên ít tới thăm. Nay gặp thầy lên chơi tôi mừng lắm. Anh học xuống nhà dưới nói với bà Tú. Đó là anh học sinh bạn tôi, lên coi mắt của X đó. Nhà dưới và nhà trên sát vách nhau, nên tôi nghe bạn nói và nghe cả lời bà Tú đáp. Còn X, tàu đã gả cho con quản nghi rồi, còn đâu mà coi mắt. Tôi lại sững sờ lần thứ hai. Quản nghi là một đại phú gia lừng lẫy trong tỉnh, không ai không biết. Ruộng đất hàng nghìn mẫu, nhà thì toàn ngang dãy dọc, tiếng đồn khắp xứ. Nay bà ấy nói vậy thì rõ ra hạng tham giàu sang ra mặt rồi. Còn ngồi làm chi ở đây nữa? Tôi lập tức đứng dậy cáo từ. Ông Tú nói, trưa rồi nắng lắm, không mấy khi thầy lên, mời thầy ngồi lại nói chuyện đã. Ông Tú cố ý cầm tôi không được, ông ấy nhờ anh học. Nhưng tôi giận lời bà Tú, quyết ra về. Ông Tú theo ra tới ngõ nói mãi. Tôi nể ông trở vào. Một lát sau, thấy dọn cơm lên thật thịnh soạn. Tôi ăn cơm xong, cáo từ ngay, không kịp biết mặt mũi cô X ra sao. Dọc đường anh học trách tôi. Việc này chưa phải là tuyệt vọng, sao không ở lại một lúc nữa cho biết mặt mũi cô X? Ông bạn nóng tính quá. Chờ theo lời ông Tú nói với tôi thì cô ấy chưa gả cho ai cả. Ông Tú có tỏ ý thích anh lắm. Chỉ có bà Tú nói lôi thôi đó thôi. Tôi quyết liệt. Tôi vẫn cảm ơn ông Tú lắm. Nhưng bà Tú đã thốt ra một lời thô bỉ như thế. Xin anh đừng đề cập đến chuyện ấy nữa làm chi. Sau đó, anh học cũng giận bà Tú lắm, không đến đó nữa. Những việc xảy ra kết thúc hai vụ hôn nhân hụt này, đáng lẽ tôi nên để lại phần sau. Nhưng vì tôi muốn dành phần ấy lại cho một vụ khác, nên tưởng cần kể tiếp để trình bày thêm vài khía cạnh nhân tình thế thái thời ấy. Sau khi tôi đỗ cử nhân, thì ông bá N có xuống thăm và đi mừng. Ông bá ngậm ngùi nói với cha tôi: "Cũng vì con tôi không có phận nên xui cho công việc ngang trái như thế này." Cha tôi tìm lời an ủi. Còn ông Tú T không đến, nhưng nhờ ông Tú Bảy, là cha anh học, bạn cha tôi, đến mừng thi đỗ, rồi đưa cho cha tôi một phong thư và nói: "Thơ của ông Tú T gửi nói việc hôn nhân của ông cử đó." Ông Tú Bảy lại nói thêm với cha tôi: "Ông Tú T bà con với tôi biết ông ấy là người rất tốt, ông bạn nên làm xui với ông ấy." Tôi ngồi đó nghe hai ông nói chuyện, rồi cha đưa phong thư của ông Tú Tê cho tôi và bảo: "Việc này cha giao trọn quyền cho con liệu định." Tôi thưa: "Việc này, khi trước tôi đã thưa rõ với cha mẹ cách đối xử của bà Tú, và tôi chắc anh học cũng đã thưa với bác đầu đuôi câu chuyện rồi. Vậy xin bác đừng đề cập đến chi nữa. Xin nhờ bác chuyển giúp lời cảm ơn ông Tú Tê thôi. Còn phong thư này xin để nguyên trao lại. Nếu mở xem rồi không biết trả lời sao cho phải phép." Ông Tú Bảy nói: "Ông cử nói thế thì thôi, chúng tôi biết làm sao hơn." 3 ngày sau, có người bà con của tôi ngủ ở làng Cù Bàn gần nhà ông Tú Tê đến bảo miệng với tôi: "Cô X, con ông Tú nhờ tôi nhắn lại, lễ ăn mừng thi đỗ đó, tiêu tốn hết bao nhiêu, cho cô ấy biết, cô ấy sẽ cho người đem bạc đến giúp. Dù bao nhiêu cô ấy cũng hết sức lo liệu cho." Tôi nói: "Anh nói lại là tôi xin cảm ơn, tôi đã có đủ tiêu, không dám mượn." Lại nghe bữa đám hát mừng tôi ở đình làng, cô ấy có dẫn một người đàn bà lạ đến xem. Tôi không để ý tới việc ấy nữa. Những hành động của tôi trong những việc kể trên đều do tính thiếu niên khách khí xui nên, và tôi cũng không hiểu tại sao lúc ấy tôi đi tìm người bạn trăm năm mà không biết chú ý tới chính người ấy. Lại chỉ theo dõi những cử chỉ, phẩm bình của những người chung quanh chẳng liên quan gì tới mình và hạnh phúc của mình bao nhiêu. Đó đều là do cái tập quán của đương thời, thấy ai cũng thế thì mình cũng làm y như thế, không tìm hiểu sâu xa gì cho mệt trí. Cũng do tính khách khí đó của tuổi trẻ mà có lần tôi đã tỏ ra một thái độ thiếu nhã nhặn với một bậc lão trượng, ông Quản Nghi. Như tôi đã nói trên kia, ông Quản Nghi rất giàu. Nhưng tuy nhà ông ở cách xa nhà tôi không đầy 5 cây số mà tôi chưa hề đến. Tôi không biết tổng số ruộng đất bao nhiêu, nhưng ở trong miền, hễ đi đến đâu thì cũng nghe có ruộng Quản Nghi. Người ta đồn là khi chia gia tài, mặc dầu ông có 10 mấy người con, thế mà phần chia cho con trai đến những 300-400 mẫu. Tuy đối với nam phần, cái giàu đó chưa thấm vào đâu, nhưng ở trung phần, chắc ông cũng dự vào hàng cự phú, và hạng này cũng rất ít ỏi. Nghe nói ông Quản Nghi ít học và ít ưa văn học. Có một ông rể là bác sĩ Lê Đình Thờ. Chú thích: tức Lê Đình Thám. Nguyễn Đắc Xuân. Hết chú thích. Con ông tổng đốc Lê Đỉnh trong xã tôi. Nhưng chàng rể và ông gia không tương đắc. Rồi sau vợ chồng ông Thờ cũng ly dị, mỗi người lập gia đình riêng. Nhà ông Quản có nhiều sở, mà phần nhiều chỉ để chứa lúa. Cách đến, phi tá điền thì là con nợ. Còn những bậc thượng lưu xã hội ít thấy đến, mà nếu có đến, chắc cũng vì mục đích tiền tài. Thời ấy tôi đang học chữ Pháp ở nhà ông Phủ Sáu, còn cụ Tổng đốc Hoàng Diệu ở làng Xuân Đài. Ông Phủ Sáu là xuôi gia với Quảng Nghi. Ngày kia quá trưa, tôi nằm trên phản nhà trên, thấy một người chừng 60 tuổi cởi ngựa đến trước sân. Em nhỏ vào nói với tôi đó là ông Quảng Nghi. Tôi nghĩ nếu mình chào hỏi lễ độ, sợ ông ta nghĩ mình muốn vay tiền. Tôi nằm yên không nói chi. Khi nghe ông Phủ sắp lên, tôi bỏ ra nhà sau. Ông Quảng Nghi không biết tôi là ai. Đó cũng là lúc tuổi trẻ phụ khí mà thất lễ với một ông già.